Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngoài anh ngày 4 tháng 12 năm 1983, thưa các bạn, hôm nay là cũng dịp lễ Giáng sinh. Mọi người của chúng ta lại có cơ hội kiểm điểm trong quá trình tu học đời lãnh đạo trong một năm trọn vẹn. Đời chúng ta đã gặp hai được những gì và đạo như chúng ta đã gặp hai được những gì. Trên đường đi của mọi người ôm lấy một tâm động loạn cộng với một thể xác trì trệ thì ta. Chúng ta sống trong một thức để tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Các bạn đã áp dụng một phương pháp và tất cả những phương pháp tu học hiện hành không ngoài mục đích giải thoát. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đã kiểm điểm lại xem đã giải thoát được những gì. Trên đường giải thoát các bạn phải được tập trung cảnh đời với cảnh đạo mới rõ được mình là. Chúng ta là người Việt Nam rất rõ cộng nghiệp của xứ sở chúng ta, quê hương chúng ta, đồng bào chúng ta trên chương con đường khổ hạnh, tranh đua tranh chấp rồi rốt cuộc làm được những việc gì. Bao nhiêu lần nắm quyền thế trong tay rốt cuộc như thế nào? Chúng ta bị hành hạ, chúng ta bị đau khổ, chúng ta sẽ thấy cảnh đẫm máu. Lắm lúc chúng ta không phải rỡ lại cảnh thương tình ở đời và chúng ta đã nếm qua hết, chúng ta đã được điêu đứng qua hết. Hiện tại chúng ta mang được những cái gì trong tâm thức? Trong lúc chúng ta xa quê hương, tha hương cầu thật. Ngày hôm nay chúng ta đang ôm một tâm bệnh mà không hay. Làm lực chúng ta hạnh diện lắm, nhưng không đâu các bạn. Chúng ta vẫn còn mang một tâm bệnh. Một tâm bệnh là chúng ta có trí khôn, có khả năng, nhưng mà không thể giải thoát, không thể giải thoát cho chính chúng ta được. Đó là tâm bệnh. Cho nên chúng ta lặng mò đi tìm con đường giải thoát. Kẻ tu đạo này, người tu đạo đó cũng ước mong được giải thoát. Nhưng mà nhiều người đi giữa đường lại chán ngán. Trước kia chúng ta đau khổ, chúng ta muốn nên mùi đạo và muốn có cơ hội để tự giải thoát. Nhưng đến ngày hôm nay, tại sao chúng ta thấy không tiến triển được? Tại sao phải giải thoát? Quá động loạn, quá tham lam, làm rồi nó tạo ra sự bực bội trong nội thức, cho nên mới tìm được giải thoát. Nhưng mà đến đó rồi là chán, tại sao? Con đường giải thoát và lề lối cô động tâm thức của chúng ta tạo nên cái bệnh của chúng ta cũng không phải một ngày một giờ mà tạo ra cái bệnh. Nhiều năm nhiều kiếp, người tu càng thấy rõ nhiều năm nhiều kiếp rồi. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế rồi. Chúng ta đã giữ cuộc từ mọi trạng thái, từ con thú. Tất cả luật đạo chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Các bạn thấy con chó, thấy con heo, thấy con bò, nó đang thọ cái gì? Đang thọ cái nghiệp của chính nó. Vì sao nó phải thọ cái nghiệp đó? Mà nó là ai? Nó tức là phần hồn. Được có một cơ hội cuối cùng để điêu luyện, để trở về con người. Nó là con người. Nó có ngũ tạng như chúng ta. Nó biết đau đớn. Nó biết sự khổ cực. Tại sao nó phải đền tội nó? Nó quá ư lẫn lẫy. Bất chấp luật trời. Trong lúc đương sinh. Sân trong luật lệ của nhân gian. Nhưng mà không tuân theo luật của nhân gian là phạm pháp. Và phạm pháp rồi nó phải mất tự do. Mà chính nó đem nó xuống càng ngày càng xấu hơn. Thậm chí những người chuyên tu học. Đến một lúc nào rồi tự phản cái đạo tâm của chúng ta. Rồi đâm ra tạo một cảnh tỉ hiền mắc cảm tâm tối. Rồi sanh từ cái thiện đó. Từ cái bước đường tu là ước vọng trở về với con đường thiện. Rồi sanh ra ác. Hỏi cái ác đó có thể biết bao nhiêu người ở xung quanh nó. Rốt cuộc nó phải học những bài. Nó phải trả cái nợ đó. Đừng có tưởng các bạn ở thế gian giết người, hại người. Rồi ra tòa án vẫn đậm rồi các bạn hết tội. Không bao giờ hết tội. Vẫn còn mãi mãi. Đến chết rồi còn phải đền tội. Cho nên luân hồi lục đạo để chứng minh cho các bạn thấy rằng tại sao ngày nay thì có côn trùng. Ở đâu có côn trùng. Cho nên bản chất của nó là một tội hồn. Ăn cắp, ăn trộm, lấn áp. Người ta suốt cả đời không làm một điều thiện. Ngày nay làm tới con chuột không có thấy ánh sáng. Sợ lắm. Bước ra là cảnh sát bắt. Ông trời sắp đặt con mèo chích con chuột mà biết. Các bạn thấy một cái tội nhân quả không phải chuyện giỡn. Ngày nay làm con bò thiếu hạnh hy sinh. Ham chơi trần tục. Ép bức thiên hạ. Nữ giới cũng vậy. Ham làm chuyện lõa thể dơ giấy. Rồi ngày nay phải làm con bò sữa để cho ta mặn. Mới được thỏa mãn. Mà trong lúc họ lấy cái sữa rồi họ lại làm gì? Vì nó thiếu hạnh hy sinh ở đời. Nó sống trong nhỏ nhen. Và áp chế mọi người. Cho nên ngày nay nó phải thọ lãnh. Cho nên cái hạnh hy sinh chí thì không có thăng hoa được. Hạnh hy sinh thiếu không có tiến được. Cho nên các bạn tưởng là con bò không biết nói với các bạn đi. Nói chuyện nhiều lắm chứ. Nếu các bạn là thanh tịnh, các bạn đạt được tia sáng thanh tịnh, các bạn đâu diễn như con bò thành người để bắt các bạn ơi. Nó sẽ kể cái quá trình của nó. Nó sinh tên sinh họ nó đã làm những điều gì không xứng đáng. Trong lúc nó làm được, ngày nay nó mới thỏa lại. Những con thú trên rừng xuống sơn lâm cũng vậy. Giết người không có tay. Ngày nay phải sống trong cái cảnh khổ cực, cũng vẫn còn cái tính chất hùng hổ của chính nó. Vì đã quy định lục đạo là phải bao nhiêu kiếp khổ cực mới được trở lại con người. Ngày nay chúng ta làm con người rất hãnh diện. Và chúng ta lại có tìm ra được một môn tu thiền định để làm cho chúng ta càng ngày càng thức tâm. Càng thức tâm các bạn thấy tất cả thế gian, nhân gian tu là chuyện thường. Còn con thú nó cũng biết tu nữa các bạn. Nhiều con thú tu trên rừng đầu nó vẫn có hào quang. Mà kể cả con chuột thức tâm rồi đầu nó cũng có hào quang. Là cái đốm sáng khi mà các bạn tắt đèn thấy con chuột nào mà qua đi ngang bạn có đốm sáng. Ngay giữa chân này của nó trên bộ đạo nó. Con chuột nó cũng là con chuột tu. Con chim con tu. Mà mỗi đứa đều có một cái pháp hết thảy. Các bạn mới thấy sự tinh vi của Thượng Đế. Các bạn thấy con rùa nó đang tu. Xác nó nghìn năm không chết. Nó làm cái gì mà nó được thỏ như vậy? Hỏi con thỏ với con rùa hai con nào hay hơn? Chắc chắn mặt đời nói con thỏ hay hơn. Chạy mau nhanh. Nhưng mà mãn ngắn. Thấy chưa? Còn con rùa nó chậm. Nhưng mà nó tại sao nó được sống lâu? Nó hít nguyên khí của trời đất là pháp luân thường thường chuyển bất cứ lúc nào. Cho nên nó đã cho chúng ta thấy rằng cái pháp trường sanh bất tử. Các bạn đã chưa được nghe con chim nói đạo. Những loại chim thanh nhẹ như chim yến cũng biết nói đạo. Mà thanh nhẹ rồi các bạn thấy đạo vị rất cao. Vẫn tu, vẫn học. Cho nên tại sao người tu đi lên rừng, lên chỗ thanh tịnh, nghe chim hót liêu lo, tâm thấy nhẹ nhàng. Người đời nghe nhạc thấy nhẹ nhàng. Nó đi đi lại lại nó cũng những sự kích động đó thôi, nhưng mà nó được biểu diễn nó nhẹ nhàng thì cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng. Và tại sao chúng ta lại thấy được tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng? Vì bên trong chúng ta có cõi thanh tịnh tương đồng với những âm thanh siêu diệu. Và âm thanh đó tất cả cả không vũ trụ đã hỗ trợ và xây dựng cho nó tiến hóa tùy theo khả năng cái tâm của chúng nó. Cho nên những người tu vô vi xuất hồn muốn đòi hỏi thấy cái hồn, nhưng mà không có thấy rõ. Chúng ta đã gian lâm xuống thế gian nhiều kiếp rồi. Chúng ta đã làm con thú, làm đủ thứ hết mọi trạng thái, học tâm khổ để tiến. Tới ngày hôm nay các bạn ngồi đây vui trong ngày Giáng sinh, mà nhiều bạn chưa hiểu ý nghĩa của luật Giáng sinh. Cho nên Giáng sinh, muốn biết Giáng sinh chúng ta phải biết luân hồi, chúng ta phải biết luật trời, chúng ta mới thấy rõ sự Giáng sinh. Mà chúng ta lại thấy ta đã Giáng sinh xuống thế, thấy ta đã Giáng sinh bao nhiêu kiếp mà quên đường về, không biết cội nguồn là đâu. Cái trầm lưng luân trong thập phương mãi mãi, đi dưới này tới dưới kia. Ngày nay hoàn cảnh của các bạn là một con người tại thế, mà các bạn cứ tin tưởng rằng hồi nào giờ tôi không làm gì có tội mà tại sao bắt tôi đi giam? Tôi cứ có quyền tự do của tôi, tại sao tôi bị giam? Thì lúc đó các bạn mới bị giam rồi, các bạn mới thấy rõ do sự thanh tịnh được hoàn cảnh bắt buộc này, tôi lại thấy rõ tôi hơn. Càng thấy rõ hành động sai trái, lầm than, ác độc, mê lầm của chính tôi, tôi mới giải tỏa. Đó là phước chứ không phải quả. Cho nên sự đau khổ, sự vầy xéo của con người nó không quá đáng bằng con thu bị vầy xéo. Cho nên các bạn nên vui lên, chúng ta được cơ hội làm con người. Biết bao nhiêu tâm linh đang bị đầy đọa chính nó luân hồi lục đạo trong khổ hạnh, và nó phải lập hạnh hy sinh đến vô cùng, nhưng hậu nó mới trở lại lạc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, tối hôm nay chúng con xin phép thầy để chúng con được tiếp tục phần vấn đáp. Xin mời đạo hữu Châu Hoài Mạnh ở thiền đường Paris.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa thầy, thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt. Xin thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ, mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung thiên thế giới trong bản thể này, hạ giới xuống. Ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự thì chúng ta không mong gì biết ba cõi. Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không rồi họ mới tự thông cảm và tự thức. Lúc đó họ xem kinh họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng. ở trong cái cơ thể chúng ta có. Chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại trí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Kính thưa Thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trụ phục trùng hợp với lại là tam thiên không?
Đúng. Ai chứng minh con người tu thành đạo, khai thông tiểu thiên địa phát huệ mới tìm tòi ra chân lý, mới biết rằng trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu. Đó cũng do con người mà biết thanh lọc trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, quan phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì tam quê nó mới trụ đảnh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 trần trời thứ 33333 mà tiến hóa lên trên. Cho nên tất cả cả càng khôn vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết. Ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có sống, mà không có đất chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một. Đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta, ta đang thiên liên đang làm chủ cái thể xác này. Rồi bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy, mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai trái. Hoặc chúng ta không có tránh được cái gì hết, điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu, lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết à. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học, cái bài học sanh tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi, người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chứ. Người ta ở đây hoài hoài chứ, người ta lại có cái ngày phải ra đi, chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt.
Như Thầy vừa giảng là thiên địa nhân, nghĩa là trời đất và con người, chứ không phải thiên đàng địa ngục và con người.
Thiên đàng địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất á. Mà chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình ngon. Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên. Phân bón đủ thứ là chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát bạn đang đạp ở dưới chân rồi nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê học cát được. Học cát suốt lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết. Thấy không? Chủ có thể xác hết.
Xin mời bác Hứa Văn Năm lên hỏi câu hỏi về điểm đạo.
Thưa Thầy, giải rõ cho chúng con điểm đạo là gì?
Điểm đạo là chúng ta thường thường chúng ta làm người hay xen chuyện người ta thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi, trong thanh tịnh. Và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái điểm mà điểm đạo đó là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa thế gian thế sự, quên hết. Mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi, sung sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can các bạn, mà hàng ngày cứ lưu luyến nhớ cái đó là giây phút đã điểm đạo. Nhớ chỗ này. Nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di Đà thì chúng ta thấy rõ một luồng điểm chiếu chớp nhoáng là Ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng, và nó chỉ truy tầm đạo lý, mà nó thích nghe những cái triết lý, chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa nghe cái chân lý là chán buồn ngủ, không có nữa. Là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chân lý và hòa tan với chân lý để đi học tiến hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới cũng như dự thi, mà chúng đi tới thanh tịnh thì đại thanh tịnh thì chưa chúng ta. À, nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật, chúng ta tưởng Sư Trí, tưởng Chúa, thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết. Có thể đập ngực nói tôi là con người mới mà không dám xưng như người thế gian đó, được điểm đạo.
Thầy có một lần có nghe thầy nói tôi điểm đạo chị hoặc tôi điểm đạo anh là những người hành giả đã được đi đến cái cao siêu hay không?
Thì được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ. Và đó là có được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, ăn cứu vớt. Thì những người mà được điểm đạo không bao giờ họ lo trước nghịch cảnh nào. Họ thấy rằng sự tiến hóa đương nhiên phải có như tôi tiếp tục nữa. Không bị ngắn đoạn.
Rồi sáng đây, câu hỏi thầy thêm một câu hỏi. Trái tim nó đập, có nhiều người có cảm giác thấy trái tim hình như là trái tim nó đập trước cảnh. Hay là ở lưng, hay là ở đầu. Cái đó là tại bị lên máu, hay là tại
cái đó là bị lên máu. Còn cái điển nó không có đập vậy. Cái thức của điển nó khác. Còn nghe đập đùng đùng đó là cái tim có bệnh. Còn cái mà sự thanh nhẹ kêu bằng nó ngồi nhưng mà nó cảm thấy không, cái đó là điểm tuyệt, không có cái gì bận rộn.
Thì thầy nói rõ con hiểu, ngồi mà thấy không là khi nào nó có rút trên này
nó rút đó, đó là biến đấy,
nó rút như vậy nó là rút, còn nó rút nó đập cái là tại máu à?
Đó là tại máu động cơ tạng thôi, nhưng mà cái đó cũng phải tập tành cho nó mở nữa. Nó càng mở thì nó thừa tiếp với thanh điển, rồi sau này nó vừa nhắm mắt là nó sáng hết rồi.
Thầy.
Nhưng mà cái cơ tạng phải chú ý, cái cơ tạng nhiều khi bị máu cao nó cũng có cái trường hợp đó, như ăn mặn quá, ăn đột kích thích quá, nó phải có.
Thế thầy, có nhiều khi thầy hiểu, nhiều máu đau, anh rờ thử trên đầu tôi nghe tới tim đập.
Cái đó là khác, cái đó là khi mà rờ đầu tôi thì tôi chuyển rồi nó mới đập, chứ không phải là khi không nó đập. Khi không nó đập là làm cái bệnh đó, mà mình dùng ý chuyển thì nó mới đập, cái đó là mình điều khiển được luồng điện của chúng ta. Cái đó nó khác. Khi mà anh chú ý, anh cho nó đập, anh cho nó ngưng, cho nhịp bao nhiêu nhịp thì nó nhịp bao nhiêu, là anh có quyền điều khiển cái cơ tạng này. Cơ hội hiếm có, hỏi là trả lời liền, phục vụ liền. Mình nên hỏi nhiều, bỏ uổng lắm.
Con kính thưa thầy, con nghe con nghe thầy nói rằng là thở 6 hơi hoặc là 12 hơi. Như con á, con thở như thế nào mình thở là mình cứ nhận nó là đúng cái hơi thở của mình.
Hơi thở là người ta nói rằng đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Bây giờ con có cảm thấy đầy rúng chưa? Khi con hít vô con cảm thấy nó đầy rúng thì con giữ cái thế đầy rúng đó, liên tục hít vô đầy ngực rồi lên bộ đầu. Là tập vậy để chi? Để cái hơi càng ngày càng dài. Con người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Mà cái phương pháp này là lắp lại nguyên khí của chính hành giả thì con người nó tươi trẻ. Thấy không? Con thấy thầy, sau mấy tuổi, đêm nào cũng phải hít chứ. Thôi không hít thở làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạng mà lời nói nó được trong vắt như vậy. Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu thầy mà đi chơi bờ, đi ăn nhậu ở này kia nọ là nói không được đâu.
Yeah.
Hỏi nói không được, bởi vì đâu có đủ hơn. Thấy chưa? Cho mình lập lại cái nguyên khí ấy, thì lúc nào nó cũng tiếng nói nó cũng rõ rệt, khỏe mạnh đó. Thì con thấy khi mà con hít vô con cảm thấy nó đầy đúng chưa? Cho nên để có cái pháp chứng minh để dạy con lập cho nó đầy đúng, đầy bụng, tập cái rúng cái thận thôi đó. Thì khi mà chứng minh mình làm được thì ngồi mình cũng làm được vậy.
Yeah.
Thấy không?
Dạ thưa, thí dụ như bây giờ con xin hỏi phép, con xin phép hỏi thầy, như con bây giờ con thở nên thở cái lượng chỉ nhiều hay là
không nhiều? 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.
Dạ, như con thấy sao cái hơi con nó không có được dài?
Nó không được dài thì con cố gắng từ từ.
Dạ.
Con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa, thấy không? Thì nó không có được dài. Con phải ăn cái gì phải nóng, cơm cũng phải nóng, đồ ăn cũng phải nóng. Bởi vì mình ăn chay mà, mình nhờ cái dương khí nhiều hơn, ha? Chứ còn đừng ăn cái đồ âm, uống nước lạnh, con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều thì con người nó khỏe. Thì ăn chay con đâu có ăn nhiều hơn.
Vì là con thở pháp luân thường chuyển nhiều được. Vậy là con thở 6-12 hơi thôi.
6-12 đủ rồi, được có ăn thua con ngồi thiền. Một cái hơi con tập phải đầy rúng, đầy ngực tuôn vào đó. Tập thét nó dài. Nhiều khi tụi con làm biếng, chấm xì dầu ăn thế rồi. Không được, cũng phải ăn cho nó đầy đủ, vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gian, đang làm việc, con có cái áo bận, con có cái nhà ở, con phải làm việc cho mọi người. Thì tự nhiên con phải ăn đầy đủ chất bổ nhé. Thấy không?
Chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7:00 đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.